Sứ Đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Nhân Gian Du Ký phần 4. Nhân Gian Du Ký nguyên bản viết bằng chữ Nho do Thánh Hiền Đường, Đài Trung, Đài Loan, dịch giả Đào Mộng Nam, Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đọc gồm 32 hồi. Nhân Gian Du Ký do Phật Tế Công cưỡi Đài Sen Vân Du dẫn hồn Thái Sinh dạo thăm chốn trần ai, thì những điều bí ẩn về thiện ác nhân quả được thuật lại tỏ tường, để làm tấm gương sáng cho nhân loại soi chung mà thức tỉnh, hầu thấy rõ bản ngã chân thật của mình, xa rời ngã tối tâm, quay về nẻo sáng. Nhân Gian Du Ký phần 4. Hồi 18. 9 đánh 10 thua, không đánh không thua là tốt nhất. Sửa tính tu thân, giữ mình cẩn thận để phòng ngừa. Hồi 19. Luận về nguyên lý ba kiếp luân hồi, chứng được nguyên tắc nhân quả báo ứng. Hồi 20. Thiên lý chiếu rọi, báo ứng không sót một mảy may, nhân quả qua lại, oan nghiệp đương nhiên được giải trừ. Hồi 21. Tu chính đạo đại tiên, giải bài duyên cớ, bị quả báo âm, hồn hiểu rõ lý do. Hồi 22. Cầu phúc đức mỗi nhà lo nhân quả, luận báo ứng lòng người tạo phúc họa. Sau đây, xin mời các bạn lắng nghe Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đọc Nhân Gian Du Ký phần 4.
Hồi 18, 9 đánh 10 thua, không đánh không thua là tốt nhất. Sửa tấm trung thân, giữ mình cẩn thận để phòng ngừa. Phật sống Tế Công giáng ngày 6 tháng 4 năm Nhâm Tuất 1982, thơ: Tài bảo chi quý chú tính trung, mê trục ngoại vật chân nhân thường, luân hồi bất diệt tượng cực giới, tái hối khủng trì đạo nan vùng dịch. Lòng tham tiền bạc mãi không nguôi, vật chất chạy theo tính mọi người, muôn kiếp luân hồi không thể dứt, hồi tâm chậm trễ đảo xa rời. Tế vật của cải tiền bạc người người đều tham, người người đều tranh, xong chỉ là tham lam tranh giành cái giả, họ chẳng hề biết tới của cải châu báu thực của chính mình, ở tại trong tâm mới có thể tìm thấy và chiếm hữu nổi mà thôi. Người đời nay của cải châu báu quý giá thật của chính mình không biết quý trọng nên dần dần đánh mất đi, để rồi lấy của cải châu báu giả là tạo thêm tội, mang thêm nghiệp chịu trầm luân khổ hải. Đã không hiểu biết, không giác ngộ lại còn lấy làm sung sướng hãnh diện. Ôi chúng sinh đợi tới phút nhắm mắt tắt hơi, có đem bạc vàng tiền của ra cũng khó đổi được chân thân quý báu, có hối cũng chậm rồi. Do đó lúc sống phải biết mở rộng cửa lòng, tiếp nhận lời dạy của chư tiên thánh Phật, không được tự mãn là mình đã thông suốt lễ trời, để rồi che mờ mất bản tính tuệ căn, bỏ mất đạo lớn. Thái sinh thưa lời dạy của ân sư trời ngu tai nghe, lòng cảm kích vô biên. Người đời nay tranh sống giành chết, chiếm đoạt lợi lộc, chỉ có kẻ giác ngộ vượt được sư tử mới có thể sáng lễ đạo mà hóa độ được chúng sinh thôi. Thế Phật do đó kẻ mê tham tài, tham vật giành hưởng vinh hoa, há chẳng rõ kẻ bị nhiễm tính phù hoa, cuối cùng sẽ bị phù hoa làm cho điêu đứng khổ sở. Người giác ngộ đổ mồ hôi máu mủ để tẩy rửa tội lỗi của chúng sinh, cuối cùng rửa sạch tội mình, tự tính tham tỉnh, tiêu giao cõi Phật. Hai bên khác nhau tại đó, thái sinh thật là chí lý. Do đó chúng sinh cho tu đạo là khổ là ngu, người giác ngộ cho chúng sinh là không tu là khổ là ngu. Thế Phật trò ngoan nhận xét rất đúng. Thôi thầy trò mình hãy bắt đầu cuộc dạo thăm cõi nhân gian. Thái sinh thưa vâng, con đã lên đại sen kính mời ân sư khởi hành. Tế Phật đã tới nơi, thái sinh phía trước đặt cả một vùng độc thí nguyên, do tại đó có sòng bài ha ha. Xin ân sư hướng dẫn con tới đó để con học đánh bài. Tế Phật, thầy không tin rằng con sẽ học nổi, thái sinh xin ân sư chỉ dẫn cho con. Thế Phật ha ha, làm sao thầy có thể dạy con đánh bạc đánh bài nổi? Tục ngữ nói 10 đánh 9 mất xong, kỳ thực phải nói 9 đánh 10 mất mới chính xác. Nghĩa là đánh bài đánh bạc cuối cùng chỉ có một kẻ thắng nên họ mới mở sòng bài. Kẻ chưa bài chưa bạc tuy được tiền được bạc xong mất đạo đức, bị pháp luật bắt bớ tù đầy. Do đó chưa nghĩ đánh bài đánh bạc chỉ mất tiền hay không đánh không mất, mà là mất luôn cả pháp bảo tốt lành. Thế sinh ha ha, chẳng lạ gì chúng sinh xin tụng ân sư là Phật không đánh không thua, đó là Phật thắng vô cùng cao minh. Huống nữa tiền được bạc là tiền bất nghĩa, nên chỉ để hoang phí nơi chốn lầu sanh tử điếm. Do đó thất nhân thất nghĩa, cuối cùng người và của đều mất cả hai. Thế Phật, vậy còn con muốn học hay không? Thái sinh, đương nhiên con không học. Thế Phật ha ha, con đã từng thắng bại rồi. Vậy Thái sinh ha ha, thầy dạy rất phải, nhìn cảnh sòng bài lộng lẫy, có gây đẹp rót rượu, châm thuốc dân cho khách, khách nhâm nhi hít hà sung sướng mê tơ. Con bạc cứ vậy mà say sưa dốc túi, kẻ cầm cái lại luôn luôn mỉm cười vui vẻ mờ mọc. Thế Phật, kẻ đánh bài gian lận mỉm cười như vậy để cho người ta có cảm tưởng y là một kẻ hiền lành chân thật như hoa, không còn để ý đến mánh khóe xảo trá của hắn, xong làm sao có thể so sánh nổi về chân thực đẹp đẽ của hoa. Thái sinh, sự trí dụ của ân sư thật là siêu diệu. Con nghĩ xã hội ngày nay suy đồi án mạng cướp bóc ngày mỗi nhiều, sự kiện này có quan hệ gì tới việc đánh bài đánh bạc không? Thế bằng một người chỉ nghĩ tới việc cướp đoạt thì tàn nhẫn chẳng khác nào kẻ cầm dao giết cha mẹ. Thái sinh, thưa như vậy nghĩa là thế nào? Thế bằng kẻ cướp đoạt phải lãnh hình phạt rất nặng ở cả cõi dương lẫn cõi âm. Cha mẹ khi hay được đau đớn như bị dao cắt sống không nổi. Thái sinh, thưa ân sư, quả đúng như vậy, nhưng tại sao người ta đã biết cái hại của sự bài bạc là như thế nào mà người ta vẫn lao đầu vào để cuộc đời bị chôn vùi? Thế Phật, nguyên nhân của sự đánh bài đánh bạc đều do lòng tham dục mà ra. Tham mãi không chán để nổi trở thành kẻ tham lam vô liêm sỉ. Khi thiếu tiền ban đầu ăn trộm tiền và đồ vật của người trong nhà, hoặc vay trần vay bữa tiền của bè bạn, tánh xấu đó cứ ngày một tăng thêm tới lúc cao như núi. Chủ nợ đòi gắt, con nợ dần dần quẩn tí giống như tên đồ tể say máu súc vật, để rồi trở thành phạm tội tày trời. Thái sinh, quả là đáng sợ, lỗi nhỏ không tránh tới lúc tội lớn khó cải, nên phải rất mực đề phòng kẻ nít không chính, để rồi nước càng dĩ càng lớn trở thành đê vỡ gây nạn thủy tai chẳng thể cứu vãn. Tế Phật, người ta lúc nhỏ thường giống như trang giấy trắng, khi bị ô nhiễm quế tập, những bậc làm cha làm mẹ phải mau tẩy trừ. Có một số cha mẹ đã không chịu dạy dỗ uống nắng con mình đàng hoàng, lại còn dâm túng những tánh hư tật xấu của chúng để đến nỗi gây ra nhiều tội ác. Đời nhà Thanh có một kẻ bị kết án tử hình vì tội trộm cướp. Lúc bị chém đầu, cố xin được uống một hớp sữa mẹ, lời yêu cầu được chấp thuận, xong thực không thể tưởng tượng được là tội phạm lại có thể cắn đứt đầu của mẹ. Khi bị tra tấn để tìm hiểu lý do, tên cướp trả lời là lúc còn nhỏ tôi có đi ăn trộm đồ vật mang về nhà, mẹ tôi biết xong không? Không những không can cản ngăn dạy dỗ để tôi mà làm, mà lại còn a tầm đem đồ giấu đi, gián tiếp khuyến khích tôi ngày càng đi sâu vào con đường tội lỗi. Tên cướp nói xong, người mẹ khóc nữa. Những ai chứng kiến cảnh đó lúc bây giờ đều đau đớn vô cùng. Thái sinh, quả là bất hạnh. Song con thiết tưởng nhiều thiếu niên hiện đang bắt đầu tham mê bài bạc thì thân nhân hẳn là ước mong con mình sẽ sớm từ bỏ tính ham mê đó. Thế Phật, đúng vậy, vị trung niên đang ngồi ở xó tường kia theo như sổ số mệnh ghi thì đã có gia đình làm ăn khá giả, chỉ vì năm rồi giao du với bạn bè không cẩn thận nên đã bị quyến rũ vào đường bài bạc, từ đó trở đi không thể bỏ được. Cha mẹ thấy vậy lòng lo lắng không cùng, giúp đứt ruột theo gan, vợ hiền trong nhà tha thiết ước mong chồng mình sớm hồi tâm đổi ý. Thái sinh thưa, pháp của ân sư vô cùng siêu diệu, tại sao không cứu kẻ đó? Tế Phật tự gây nghiệp phải tự giải nghiệp, chỉ có tự cứu mình mới được thôi, còn không tự cứu thì chẳng ai có thể cứu mình được. Tu đạo cũng giống hệt như vậy, tự mình không tu làm sao thành đạo nổi. Do đó người ta sau khi trả quả rồi mới có thể tỉnh ngộ nổi mà thôi. Những kẻ ngơ ngáo không nơi nương tựa kia đều bị ma lực mê hoặc nên mới như vậy. Ta rất đổi đau lòng thấy họ như thế. Thái sinh thưa, nghiệp chướng quả báo có quan hệ mật thiết với nhau không? Thế Phật còn nói về nhân quả báo ứng xong, có nói bằng tiếng nói của trái tim không? Thái sinh thưa có, giả dụ như kẻ uống rượu hút a phiện, một sớm phát giác thấy rằng mình vô cùng ham ít thích. Kẻ ham thích đánh bạc cũng vậy, một sớm khám phá ra rằng mình vô cùng ham thích thì đó chẳng phải là nhân duyên đưa tới sao? Thế Phật trò ngoan nói rất có lý, định cảm thiên liên thật là vi diệu. Sở dĩ một kẻ nghĩ rằng biến đổi được tập nghiện của người như các tập tứ đổ trường, họ phải có công định tĩnh và cách vật như thần Tấu nói, thân như cây bồ đề, tâm như đài gương sáng, luôn luôn cần lau chùi chớ để bụi phủ mờ. Thân như bồ đề thụ, tâm như minh kính đài, thời thời cần phất thức vật sử nhã trần là ai. Đó là tâm tính kẻ bị nhiễm vật dục trước khi lo tu. Bởi vậy phải luôn luôn lau chùi bụi trần mà mình bị nhiễm để lo tâm được trong trẻo sáng ngờ, còn lúc tổ huệ năng bản tính thanh tịnh chẳng thể bị nhiễm thường sinh trí tuệ. Nên nói bồ đề vốn không cây, gương sáng cũng không đài, vốn chẳng có mảy may, lấy đâu nhiễm bụi trần. Bồ đề bản vô thụ, minh kính diệt phi đài, bản lai vô nhất vật, hà xứ nha trần ai. Sở dĩ không bị nhiễm là bởi không mảy may nên vốn thanh tịnh, do đó không nhiễm rằng kẻ mất chính tham dục mới cần diệt chính tham, cần công phu định tĩnh. Kẻ không có lòng tham dục lại càng cần phải công phu định tĩnh nhiều hơn để chế phục tâm vọng niệm. Thái sinh, công phu định tĩnh để phòng ngừa hậu quả có thể xảy ra, ví như những ai chưa từng ham bài bạc rượu chè hút sắc, có gặp rượu ngon gái đẹp sầm bài cũng không mảy may ảnh hưởng. Thế Phật, nhưng trong thế giới ống kính vạn hoa giống như một cái an bị nhiễm, ai có thể nhìn thấy sự trống không? Chẳng có tử sắc tại khi ai ô dục giữ cho tâm không bị nhiễm được, nhưng đương nhiên phải đạt tới bản tính thanh tịnh. Song kẻ đạt tới tâm cảnh này hẳn là quá hiếm, ngoại trừ số ít người đại trí đại huệ, còn thật khó hành nổi ngộ nổi. Thái sinh thưa ân sư, quả đúng như vậy. Một số người ham mê tứ đổ trường hiện nay, con thiết nghĩ họ nên sớm trở về đường ngay và gia đình, vì sự nghiệp thì quốc gia hết lòng lo bổn phận. Thế Phật, tiền của không thể giúp con người đạt được mọi thứ, chiếm hữu được tất cả lại càng không thể ôm mang được hết. Con người tuy phân biệt thấp cao không có sự bình đẳng, song tại nơi tâm linh sâu thẳm lại có thể loại bình đẳng chân chính, đó là tự tính bình đẳng. Bởi vậy con người phải truy tầm bình đẳng, chẳng cần truy cầu ngoại vật, phải hướng vào nội tâm để lãnh hội sự bình đẳng của tâm linh mới có thể đạt tới sự hạnh phúc cùng bình đẳng chân chính. Thái sinh, lời dạy của ân sư thể hiện đúng Phật pháp tam muội. Người đời phải chú tâm thể hội, không được coi thường bỏ phế, tự cam chịu đọa lạc. Thế Phật, phải lắm, đêm nay Tạm ngưng viết sách tại đây, chuẩn bị lên Đài Sen trở lại Thánh Hiền Đường. Thái sinh, thưa con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư lên đường. Tế Phật đã tới Thánh Hiền Đường, thái sinh xuống Đài Sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi 19 luận về nguyên lý ba kiếp luân hồi chính, được nguyên tắc nhân quả báo ứng Phật sống Tế Công giá ngày 26 tháng 4 năm Nhâm Tuất 1982, thơ Khoa Kỷ Phát Đạt Thần Luận Phi, Hồ Tát Văn Vi Đa Ngập Phi, nhân quả do lai minh minh báo, mạc thuyết mê tín tính mệnh nguy, dịch kỹ thuật cơ tâm thật bất lương, văn minh nguy hiểm biết bao lần, nguyên nhân quả báo thường sâu chính, chớ sống dị đoan nghiệp khổ vương. Tế Phật gần đây khoa học kỹ thuật dần dần phát đạt, do đó bọn gây nghiệp chuyên lớn tiếng hô hào những thuyết vô thần tuyên truyền thông tin về nhân quả, song không thể vì người ta không tin nhân quả mà không có nhân quả báo ứng. Có một số kẻ làm ác bị báo ứng nhãn tiền, có một số làm ác lại ung dung sống ngoài vòng pháp luật. Những kẻ làm ác đó sở dĩ chưa bị báo ứng nhân quả ngay lập tức là vì kiếp trước tu nhân tích đức hoặc được hưởng phúc đức ông bà để lại, do đó không bị trừng phạt ngay. Nếu như không rõ lẽ này mà phủ nhận nhân quả tiếp tục làm ác thì làm sao tránh khỏi tai ương? Đợi tới lúc bị nhân quả báo ứng trừng phạt hẳn là chẳng thể thoát khỏi. Giống như kẻ giết người chỉ có thể tạm thời trốn lánh cảnh sát và pháp luật, song chẳng thể vĩnh viễn trốn khỏi sự ám ảnh của lương tâm trừng phạt. Bọn làm ác đại đa số tâm trí rối loạn xung động nhất thời và bản tính bị đánh mất, tuy nhiên có một số đang bị luật pháp giam cầm, một số đang sống khơi khơi ngoài vòng pháp luật. Song kẻ sống ngoài vòng pháp luật chớ tưởng là người chẳng hay, quỷ chẳng nghe rõ mà cố tình tái phạm, nếu như còn giữ ý niệm này chắc chắn sẽ gặp cảnh vô cùng bi thương. Giờ thầy giảng cho con một chuyện cũ. Ngày xưa có một kẻ cường đạo gặp một vị hòa thượng tính cướp tiền. Vị hòa thượng liền nhỏ lệ khiến tên cường đạo cười ha hả, nói chẳng thể ngờ được rằng một kẻ xuất gia tu hành khi mất của lại có thể khóc được. Khi đó vị hòa thượng nói: vẻ từ bi đến ngay thân xác này tôi cũng chẳng hề quý trọng nữa, là của cải tôi sở dĩ khóc là bởi vì thương anh. Chẳng rõ kiếp trước anh có gian nhân gì khiến kiếp này anh trở thành kẻ cướp, đã vậy ngày nay lại còn gieo nhân đại ác, tương lai hẳn là sẽ càng phải nhận quả ác báo ứng. Do đó tôi không thể cầm lòng nên nhỏ lệ. Tên cướp nghe xong bàng hoàng tỉnh ngộ, từ đó cải tà quy chánh. Thái sinh, thưa ân sư nói rất phải. Xong có kẻ hỏi con rằng làm việc thiện kiếp này chưa được thiện báo, bọn làm ác chưa thấy ác báo, chưa xin ân sư giảng giải cho con được thấu triệt. Thế Phật trào ngoan hỏi rất đúng. Nhân quả có thể chia ra làm hai loại là nhân quả ẩn tàng và nhân quả hiển lộ. Nhân quả ẩn tàng là vì chúng sinh mắt bị che mờ nên phần đông không thấy được, vì quan hệ của căn tính bị đánh chìm, cho nên ngoài những bậc đại trí tuệ chẳng thể liễu ngộ, tu tâm dưỡng tính bồi đắp công đức ẩn tàng trở thành hiển hóa, đạt được sự cải tạo tính mệnh khí bẩm, phát thai quán cốt căn tính ẩn tàng của sinh mệnh mới này có thể chú định trăm năm, ngàn năm, vạn năm trong mọi hoàn cảnh sinh hoạt tiêu dao khỏi thiên đàng. Do đó căn tính nhân quả quyết định vậy. Như kẻ trồng đậu được đậu, trồng dưa được dưa, trồng đậu chẳng thề được dưa, đó là hạnh âm chất nhân quả của sự âm thầm thành thiền. Nhân quả của chính năm hiển minh cũng bất đồng, người ta thường thường trong sự sinh hoạt hàng ngày cũng thể nghiệm được về phương diễn thiện. Như ngày nay mình cứu giúp kẻ khác, mình cũng được kẻ khác tôn kính, được người ủng hộ, đó cũng là phúc đức về phương diện ác. Như ngày nay đánh người giết người, ngày khác mình sẽ bị đánh bị giết, ngày nay làm ác giết chóc chẳng tôn trọng luật pháp quốc gia, ngày khác sẽ bị tai nạn lao tù, ngày nay giận dữ phẫn nộ, ngày khác ác thân tâm sẽ bị đau đớn. Thiền cảm ứng trong sách Thái Thượng có nói: tâm khởi từ thiện, thiện tuy chưa làm, sanh các thần thân tốt đã theo. Tâm khởi từ ác, ác tuy chưa làm, hung thần đã theo. Cho nên người tốt nói thiện, nhìn thiện, hành thiện, một ngày có ba thiện, ba năm trời ác được giáng phúc. Kẻ bất thiện nói ác, nhìn ác làm ác, mỗi ngày có ba ác, ba năm trời ác bị giáng họa. Cổ đức ta nói: làm thiện ác sáng sủa, làm thiện không sáng sủa, tổ tiên ác có dư tai ương hết ác sáng sủa, làm ác ác gặp tai ương, làm ác không gặp tai ương, tổ tiên ác có dư đức, đức hết ác gặp tai ương. Thái sinh thưa: theo như lời dạy của ân sư, báo ứng nhân quả chỉ là vấn đề thời gian tính. Thế Phật đúng vậy, chỉ là tới sớm hay trễ mà thôi. Như trồng cây, tùng phải mất mấy chục năm mới nở hoa kết trái. Trồng cây ăn quả ít năm liền nở hoa kết trái. Trồng lúa chỉ cần ít tháng là có thể gặt hái. Trồng rau chỉ ít chục ngày là có thể thu hoạch, vì thời gian gieo giống khác nhau. Có người mấy chục ngày, có người ít tháng ít năm mà quả báo đã đến sớm hay trễ. Như chư đệ tử thánh hiền đường cũng cùng chư vị ấn tâm thánh hiền tạp chí công đức thật là vô lượng, đã vì sứ mệnh khổ quá đại đạo, không kể tư lợi hy sinh nhẫn nhục, trồng được nhân thiện lớn lao. Xong loại nhân thiện lớn lao này đang ở giai đoạn manh nha, vả lại cũng do nhân duyên kiếp trước mà đạt thành quả ở kiếp này. Do đó người hành thiện dần dần tiêu được nghiệp là nhờ làm công quả như vậy. Nếu kẻ phàm phu tục tử làm thiện mà rồi được thiện báo ngay thì quả là chưa ngộ đạo lớn tinh vi. Thế mới biết việc người tu đạo tương lai sẽ công thành nghiệp quả, chính quả thành chân. Kẻ phàm phu tục tử chẳng thể nào hiểu nổi. Thái sinh thưa: đúng vậy, lời dạy của ân sư, người tu đạo ở trên đời đương nhiên phải thể hội thâm sâu, chẳng thể lơ là nhìn bề ngoài. Nếu thấy người khác chân thành tu đạo, tự mình mới đi được một bước, thì khi thấy người tu đạo thoái chí ắt là mình cũng thoái chí theo họ. Càng có những kẻ mê muội, nếu nhìn người khác hành thiện mà được thiện báo, mình mới thực hành đạo thiện. Nếu nhìn người khác làm thiện chưa được thiện báo liền chẳng tiếp tục làm thiện là chẳng rõ thiện ác nhân quả vốn mờ mịt, nên cần phải chú định lâu thì phàm phu tục tử mắt mờ làm sao nhìn rõ được. Thế Phật Trò Ngoan nói rất đúng: nếu như người tu đạo hành đạo một cách a dua thì loại người này quả là ngu si lắm, chẳng biết nắm vận mệnh mình ở ngay trong tâm mình. Người khác làm thiện làm ác đối với mình chẳng hề có quan hệ. Thái sinh thưa: phải, chúng sinh nếu như giác ngộ được lẽ này hẳn chẳng còn là chúng sinh nữa. Vả lại, còn một số người hoài nghi ngơ ngác ngoài cửa đạo thật là đáng thương. Thế Phật đứng lắm, đêm nay thời giờ đã muộn, hai thầy trò mình chuẩn bị dạo cõi nhân gian. Trò Ngoan hãy mau lên đại sen. Thái sinh thưa: con đã sẵn sàng, kính mời ân sư lên đường. Thế Phật đã tới nơi. Thái sinh thưa: tại sao mau quá? Thế Phật: tại vì tài giỏi. Thái sinh: gia đình này hòa khí tràn đầy, bàn thờ Phật trong nhà có trưng hình đức cổ Phật Nam Hải, tướng mạo trang nghiêm, hào quang ngời tỏa, cùng ba vị khác là Đức Quang Thánh Đế Quân, Phật Sống Thế Công, Lã Tiên Tổ, nên biết ngay là gia đình tu đạo. Thế Phật: đúng vậy, hiện tại có rất nhiều gia đình tu đạo, nhà nhà sinh Phật. Thái sinh: ha ha, nhà nhà sinh Phật. Cho nên phòng khách ở dưới lầu có một vị sư tỷ đang bồng một hài là con Phật. Thế Phật: người đời nay rất dễ xúc động giác ngộ không giống nhau, tâm phân biệt nặng nề, do đó chúng ta không nên nhắc tới hai tiếng con Phật. Chỉ biết chắc chắn rằng đạo căn phi thường thiện lành và linh ứng. Thái sinh quả đúng như vậy, con trông thấy hài như này tuệ tính khá cao, đạo căn sâu dày, xin thỉnh ý ân sư. Có phải những người trong gia đình của hài nhi này đạo căn đều thâm sâu cả phải không? Thế Phật chẳng nhất định như vậy. Nếu xét về nhân duyên căn cơ tổ đức, gia đình này tu đạo đã được ít chục năm, do đó âm đức tổ tông sâu dày nên có cơ duyên đắc đạo. Còn nếu như tiến vào cửa đạo, đạo căn không sâu, tự nhiên cơ duyên tự khó đạt. Thái sinh thưa ân sư, dạy rất đúng. Có một số gia đình tu đạo bị khảo đảo hoài, lời than quán rền vang nên càng quán càng phiền. Thế Phật chúng ta hãy tới một gia đình khác, con hãy nhìn tòa biệt thự kia là nơi ở của một đại sĩ nghiệp gia, bên trong có một đại công tử hiện đang theo học ở một trường đại học, kiếp trước là một đại thiện nhân triều nhà Thanh. Lúc sống ban nhiều phước cho làng, xây cầu đắp đường nên kiếp này hưởng trọn phú quý công danh, lại còn phát tâm nguyện đời này tiếp tục làm việc thiện, tích lũy công đức, tương lai hưởng thụ phước trời siêu sinh cực lạc. Thái sinh a, thì ra nguyên nhân là như vậy, quả là phước đức. Do đó cũng chẳng lạ là kiếp này đã phò trợ cho sự nghiệp của cha thành tựu. Thế Phật gia đình khác ở ven núi đang bị gió cát phủ mờ, hai thầy trò mình hãy tới đó tham quan. Nguyên lai gia đình này kiếp trước mắt quan với người, con có nhìn thấy đứa nhỏ ngồi trên xe lăn không? Thái sinh thưa, con nhìn thấy. Tế Phật, đứa nhỏ này ba kiếp trước là dân lưu manh tham ăn mà chẳng ham làm, hai kiếp sau từng bị luân hồi làm súc vật. Trong thời gian đó linh hồn chịu mọi khổ tới nay đầu thai vào gia đình này, lại là gia đình không có đức, chuyên kể chuyện thị phi của người, không tin nhân quả, phá hoại danh tiết của người, không kính trọng bậc trưởng thượng. Do đó trong chống tối tâm đã bị nghiệp quả báo ứng. Thái sinh, đúng là nhân quả nghiệp chướng báo ứng một ly chẳng sai. Người đời gặp phải nghiệp chướng này khó mà thay đổi, thì làm cách nào để tiêu nghiệp được? Thế Phật, có thể trước bàn thờ hoặc ngửa mặt lên trời, hoặc hướng nội phát nguyện ấn tống sách nhân gian du ký, thực tâm sám hối, hoặc âm thầm thực hành lập công đức giúp đỡ kẻ nghèo khổ, thần linh sẽ ngầm giúp đỡ. Tự nhiên quan nghiệp dần dần giải trừ, gia đình dần dần trở thành hòa thuận tốt lành. Thái sinh thưa ân sư, phát tâm ấn tống kinh sách lại có thể giải nghiệp chuyển kiếp được hay sao? Tế Phật, được lắm, xong cũng không thể phát tâm ấn tống kinh sách vài ba lần mà có thể hoàn toàn giải trừ hết được nghiệp chướng. Giúp in kinh sách tốt nhất là hướng tới mục tiêu phát nguyện trường kỳ, giúp ấn tống hàng tháng hoặc ba tháng một lần hoặc nửa năm một lần. Như vậy sự phát nguyện mới giúp cho thiện tâm khỏi đọa lạc, tu cả trong lẫn ngoài. Việc giải nghiệp chuyển kiếp, suy nghĩ so sánh thấy ứng nghiệm tương lai sẽ chứng đạo tiêu giao. Thế mới biết cách nhiệm phổ qua đạo lý của thánh hiền đường so với trước quả là khác quá nhiều. Đề cao việc ấm tấm kinh sách khắc hiệu nghiệm hay lắm. Hai thầy trò mình tiếp tục dạo thăm nơi khác. Thái sinh thưa hay lắm. Tế Phật, phía trước là phủ quan tướng. Thái sinh, có lẽ vì vậy khiến con cảm thấy một luồng chính khí hạo nhiên bao trùm. Tế Phật, phía trong có một vị công tử đang chăm chỉ đọc kinh sách. Kiếp trước là vị tướng của triều đại nhà Nguyên, chỉ vì lúc sống tận trung báo quốc vị quốc văn thân, nhờ vậy sau khi rời cõi trần được ban tước lập hưởng thụ tại cõi trời ít trăm năm, tới nay phước hết, do đó được tái sinh nơi đất lành. Nếu như kiếp này vẫn tiếp tục tận trung báo quốc sẽ lại được hưởng phước lộc vô biên. Còn nếu như ô uế gian tà bán nước cầu huynh, không biết quý chuẩn thân trong sạch thì cuối cùng sẽ mất thân muôn kiếp khó phục hồi. Thái sinh quả là đáng sợ muôn phần, siêu thăng và đọa lạc chỉ cách nhau có một ly, hoàn toàn do mình lựa chọn. Người đời được có thân, nếu như không hành tam cương ngũ thường tứ di bát đức, quả là đáng tiếc. Tế Phật thầy trò mình tới thăm một gia đình khác, thái sinh trò ngu thấy gia đình phía trước có một vị anh nhi khóc mãi không ngưng. Tế Phật vị anh nhi này trí tuệ thông minh, ngày sau sẽ làm được nhiều việc lớn lao. Gia đình này vốn không có con sân, chỉ vì cha mẹ lại ao ước có con, nên một mặt phát tâm ấn tấm kinh sách, một mặt cầu xin ơn trên, cuối cùng đấng thiên liên cảm động ban ân. Tuy sung sướng được có con sông vợ chồng,
hồi 20 tiêm lý kiếm gọi báo ứng không sót một mảy may. Nhân quả qua lại quan nghiệp đương nhiên được đại chuẩn quản. Phật sống cho công giá ngày 9 tháng 4 năm nhâm tức 1982 thơ trái quan luận đêm nay tu hữu thủy vô chung tại đây cổ nhân
bị trở lại
quan hình chiêu chiêu và sinh nhãn khác hậu báo lâm thân tháng tâm đầu dịch muốn rõ công tu đỡ cuối đời hồn tu sao bỏ tội cùng trời rõ ràng trừng phạt mà không thấy quả đến kêu than đã muộn rồi. Tế Phật đức tin là nguồn cội của sức mạnh, vì thế đến ngay kể sắp chết chỉ cần có chút đức tin cũng cảm thấy vô cùng ấm áp. Ngược lại thanh niên đang tuổi cường tráng thiếu đức tin mà lại đem của cải giàu sang đến cho họ, hẳn là họ sẽ bàng hoàng khó hiểu. Bữa nay ta nói vậy, chúng sinh có thể sẽ hỏi tại sao hai kẻ lại có sự cách biệt quá xa như vậy. Bởi lẽ kẻ thứ nhất giống như chiếc thuyền nhỏ bình thường, nhưng lại có địa bàn hướng dẫn nên tâm hồn dễ trở về với đức tin, cuối cùng có thể tới bờ. Kẻ thứ hai tuy là chiếc thuyền đẹp đẽ nhưng không có địa bàn hướng dẫn hay là sức mạnh của đức tin, sẽ ngỡ ngàng không biết hướng về đâu, bền bồng trôi giạt. Ta tha thiết mong cầu chúng sanh có được đức tin mạnh mẽ để đề phòng lúc gặp nghịch cảnh như là ly tán hoạn nạn khổ đau đầy đọa, có được đức tin sẽ đưa cự nổi. Bởi vậy chúng sinh chưa từng thiếu một thứ gì mà chỉ thiếu đức tin thôi. Thái sinh lời dạy của ông sư hay quá, con thiết nghĩ đức tin giống tựa luồng ánh sáng chiếu rọi đường tâm tối. Nếu như thiếu luồng ánh sáng này, chắc chắn kẻ bộ hành sẽ đuôi mù quờ quạng, chẳng biết lối mà đi. Tế Phật chân lý luôn luôn tồn tại và ngầm soi sáng cho chúng sinh, song chúng sinh lại thường cho chân lý là không hiện hữu. Chẳng khác nào kẻ có đôi mắt sáng nhìn được rất xa, nhưng nhãn truyền lại bị che lấp nên cứ đi mãi trên đường tội lỗi. Ngược lại những kẻ mắt mù bị sự tối tâm vây phủ, nhưng trong tâm họ lại có ngọn đèn tuệ sáng ngời. Do đó những kẻ được phước mà không biết là mình có phước, cứ mãi tham lam không chán, đó là bệnh lớn của chúng sinh. Thuốc tim vô hình chúng sinh lại không có. Bởi vậy muốn chiến thắng gian tà phải phát huy sự thiện lành thì hẳn là rất công hiệu. Thái sinh lời dạy của ân sư vô cùng quan trọng, vô cùng tha thiết. Trò ngu hết sức cảm kích con nguyện truyền bá tâm linh vô tận của thầy xong, chỉ ngại rằng làm nghiệp thành thì có dư sức lại chẳng đủ. Tế Phật chỉ cần có ngọn đèn vô tận, một sẽ truyền người, mười sẽ truyền tâm, vả lại cùng sinh hoạt với những người sáng suốt nghiệp thành. Trong một lãnh vực con sẽ có dịp gom tất cả lại để tạo thành sức mạnh của chính con. Thái sinh thưa lời dạy của ông sư rất đúng, con hy vọng ngọn đèn vô tận sẽ bất diệt. Tế Phật xong con phải luôn luôn châm dầu để nó không bao giờ tắt. Thái sinh thưa ông sư, con ráng cố gắng thực hành như vậy. Tế Phật bữa nay tạm ngưng tại đây để con bắt đầu cuộc hành trình. Thái sinh thưa, con đã sửa soạn tâm kính mời ân sư lên đường. Thế Phật tục ngữ nói, đậy nắp hồn hãy bàn luận cái quan luận định, nghĩa là bản tính thiện hay ác của người chẳng thể phê phán lúc người đó còn sống, phải đợi tới sau khi họ chết mới có thể phẩm bình. Giống như chạy đua đường trường, không thể có nhận xét lúc mới bắt đầu chạy hoặc mới chạy được giữa phần đường thắng hay bại, chỉ hoàn toàn quyết định ở mức cuối cùng. Từ ngàn xưa tới nay, nhân hào nghĩa sĩ, trung thần hiếu tử, danh tiếng để lại muôn đời là đều do một đời giữ tiết tháo, dù chết cũng không bỏ, do đó mới được mọi người tôn thờ. Thái sinh, lời dạy của ân sư vô cùng hữu lý. Tràng ngô thường thấy một số người tu đạo lúc ban đầu nhiệt thành, sau này gặp trở ngại liền nản lòng thối chí. Tế Phật, Phật với chúng sinh khác nhau chỗ đó, có một số nửa đường bỏ dở là chỉ chưa sáng lễ đạo, chưa tỏ chân lý. Ta rất lấy làm tiếc cho họ. Tuy hiện nay người tu đạo rất nhiều, nhưng có trước có sau, tới chết không bỏ lại chẳng có được là bao. Thái sinh, theo như lời dạy của ân sư, tu đạo giống như chạy đường trường, nếu như không có lòng tin tuyệt đối hẳn là sẽ sớm bỏ dở nửa chừng. Thế Phật đúng vậy, chúng ta cũng phải giữa đường ngừng nghỉ. Thái sinh, thưa tại sao vậy? Thế Phật, chẳng tại sao cả, vì chúng ta đã tới được mục đích. Thái sinh, à thì ra nguyên nhân là như vậy. Thế Phật, phía trước là nơi giúp tiêu tan nghiệp chướng, tích chống thi hành hình phạt lúc còn sống. Thái sinh, thưa ân sư, nơi đó là một y viện. Thế Phật, đúng, thầy trò mình mau tới phỏng vấn. Thái sinh, mũi ngửi thấy mùi quá chất nồng nặc, mắt nhìn thấy những phần bệnh vắng vẻ, thê lương giống như chốn địa ngục ở cõi nhân gian. Phía trước bác sĩ y tá chạy tán loạn bởi vì họ bị bệnh nhân đang cầm dao rượt. Thế Phật, người có là cầm thuốc mới có ngày bị đồ tể mở bụng. Và nếu đúng vậy thì con người thời nay có khác chi cho nên thường bị mổ xẻ đau đớn? Thái sinh, chưa đúng là như vậy. Con người bị đau ốm và cần có thuốc thang cũng có lý do. Thế Phật, phần lớn những người tới đây là để nghiệp chướng của họ tiêu tan. Thái sinh, thưa ân sư, dạy rất có lý. Vị trung niên phía trước nhìn để mặt bề ngoài cũng thấy có chuyện tâm, nhưng tại sao còn bị tới nơi đây sẽ thực gia đau đớn? Thế Phật, theo như thần tam thi chết, vị đó kiếp này tuy hiền lương, song kiếp trước là một y sĩ tâm thi hành nghề. Có một kẻ nhà quê nghèo vàng, mắt chính bệnh nhạt nghèo, cần cấp cứu, nhưng khi tới bệnh viện vì không có tiền mắng, những y sĩ này đèn làm nơi không chữa trị, đợi tới lúc đưa đến bệnh viện khác thì quá trễ. Nói đi nửa đường vì con bệnh hành hạ không chịu nổi, đành phải hát. Sau khi bệnh nhân đã chết, lầm quán hận không tiêu nhưng hết thành nghiệp quả ác báo. Do đó mà vị y sĩ đó ngày nay phải tới đây giải phóng ruột và bao tử để cho nghiệp chướng tiêu tan. Thái sinh, là y sĩ phải tôn sùng đề cao đức y đạo mới được người tâm tính, còn giữ nghĩ tới tiền của phương đêm tinh thần cứu thế ra đi giúp đời há chẳng bất hạnh lắm sao? Thế Phật, người đời nay được làm y sĩ kể chuyện chiến nhìn thấy vậy, tưởng là nhờ thành trả nỗ lực nên không ngờ rằng trước trước có tu cùng được trời đất sức sức mới thành tựu nổi. Nếu như đời nay không biết tu thân đánh mất lương tâm của người thầy thuyết tương lai cũng là chẳng tránh phải chịu trừng phạt của nghiệp quả. Thái sinh, còn vị thanh niên kia hình như cũng phải tới đây trả nghiệp. Thế Phật, vị thanh niên đó không biết khi chẳng nạn sống sống chê đứng nơi như này giống như ngõ biển để gây nên thảm kịch chiến tranh chưa đến thân đã thách, khiến cho cha mẹ lễ đằng thân sáng chí vị thù thân tiên tử thường xử phụ mẫu lễ trái thâm, quả là uổng phí một vốn cứ tâm huyết muôn bồi của cả gia đình lẫn quốc gia. Thái sinh chưa đúng là như vậy, dục tất tất bất đạt muốn mau ắt dẫn tới, chỉ cứ lỡ tay thành ôm hận ngàn đời. Cách tường có một vị thanh niên mắt lờ đờ, tinh thần hoàn toàn suy sụp, thế Phật mất nghiệp quả báo nên bị nhiều quan hồn vây bủa. Thái sinh thưa ân sư, tại sao con không nhìn thấy thế Phật? Con hãy dùng quạt Phật quạt một cái quan hồn sẽ hiện ra ngay. Thái sinh a, quả nhiên có một người con gái xuất hiện. Thế Phật, người con gái này cứ theo sát thanh niên đó để đòi trả nghiệp đã lâu. Thái sinh thưa, có thể phỏng vấn người con gái này được không? Thế Phật được, hãy yêu cầu người con gái đó nói rõ nguyên nhân. Thái sinh, quan hồn có được mạnh giỏi không? Nhờ gặp được chúng tôi nên chúng tôi đã giúp hiện ra, vậy có thể trả lời ít câu hỏi của chúng tôi không? Quan hồn không hiểu cách xưng hô của thái sinh, cho nên Thế Phật đã làm phép khiến quan hồn vô cùng đau đớn. Nữ quan hồn, tôi với quý vị không thù không quán, cớ sao lại bắt tôi phải gặp quý vị? Thế Phật, quan chỉ có thể giải không thể buộc. Tại sao quan hồn lại muốn hại đời người thanh niên? Nữ quan hồn, quan hồn này được lệnh từ cõi âm lên hãm hại kẻ đó. Hai vị là thần thánh cõi nào mà lại muốn ngăn cản tôi? Vị nữ quan hồn không tuân lệnh, Thế Phật liền xuất cây lục thượng kim thân hào quang. Quả ngờ nữ quan hồn chống cự không nổi, đau đớn khắp hòa, cớ sao lại muốn lăng nhục tôi? Thái sinh, không phải vậy đâu, chúng tôi vì biết sách nhân gian du ký cho nên muốn được rõ một số chi tiết để làm tài liệu hầu thức tỉnh người đời. Tôi mong nữ quan hồn hãy hợp tác với chúng tôi nói rõ nguyên nhân đau khổ. Nữ quan hồn, à, thái sinh chứ quá đau lòng, hãy kể rõ đi. Còn nếu như gặp khó khăn, ân sư Thế Phật sẽ giải quyết cho, vả lại chúng tôi không có nhiều thời giờ. Nữ quan hồn, người thanh niên đó không có lương tâm. 20 năm trước tôi làm việc tại một xưởng giày, thì có một thanh niên thuộc họ Trần tên là giữ chức ngoại vụ của công ty, thấy tôi là người có nhan sắc nên thường đem lời ăn bướm dụ dỗ tôi, rồi một hôm hẹn đưa tôi đi chơi. Tôi không ngờ đêm đó đã bị chàng phá hoại thiết sinh. Rồi suốt thời gian sau chàng bảo gì tôi cũng nghe, nên đã đem hết tiền của dân cho chàng để chàng tiêu pha quan phí. Một ngày nọ khi tôi báo tin cho chàng biết là tôi đã có mang được 4 tháng, chàng nhẫn tâm cao chạy xa bay khiến tôi mất người mất của, quá phẫn uất vì tội bất nhân bất nghĩa của chàng, lại thêm quá xấu hổ không còn mặt mũi nào nhìn người thân cùng bạn bè, nên đã quyết định uống độc dược liên sinh. Sau khi quan hồn về tới âm phủ, khối quan khí không tiêu, do đó minh vương cho phép tôi vào lúc đêm khuya được trở lại dương gian trả quan tình dịch. Thái sinh, à, thì ra nguyên nhân là như vậy, nhưng làm cách nào quan hồn lại có thể tìm được người tình cũ nữ quan hồn? Kể lại thì câu chuyện quá dài, vì tôi tìm chàng rất lâu nên việc tìm thấy chàng chẳng dễ dàng gì. Thái sinh có thể kể lại mọi chi tiết cho tôi nghe không? Nữ quan hồn, được, vì tôi biết chàng có máu say mê cờ bạc, chắc chắn sẽ la cà tại các sòng bài. 15 năm trước mỗi buổi chiều tôi đều tìm tới sòng bài, nhưng cách mấy năm sau tôi mới tìm thấy chàng vào một buổi tối ở một sòng bài. Tôi liền theo sát bên chàng, nhưng dương khí của chàng quá mạnh và tôi không tìm ra phương cách, nên chỉ còn biết kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. Thái sinh, cơ hội như thế nào? Nữ quan hồn, đại khái là có quan hệ với phúc đức tổ tiên. Cho đến 5 năm trước đây, có một bữa chàng uống rượu say chết choáng cưỡi xe gắn máy, tôi thừa cơ nhập xác khiến chàng ốm đau thuốc thang mãi. chẳng khỏi cuối cùng chàng được người nhà đưa tới bệnh viện này chữa trị. Tôi không ngờ rằng hai vị lại phát giác ra được hai sinh oan hồn trả oan như thế nào. Nữ oan hồn tôi đã tận dụng tất cả sức mạnh của âm linh để đè mạnh lên hồn phách của chàng, khiến tâm linh chàng cảm thấy vô cùng đau đớn. Thái sinh làm như vậy không đúng, người ta ai cũng có lòng thương xót, cớ sao lại nhẫn tâm làm như vậy? Nữ oan hồn không hành động như vậy, tôi sẽ chẳng còn cơ hội nào khác. Thái sinh phải nhờ đức ân sư Tế Phật mở trí cho. Tế Phật nữ oan hồn họ Lâm này, thiện có thiện báo, ác có ác báo, ân có ân báo, ân quán quán bao giờ dứt. Hy vọng oan hồn có thể bỏ lòng quán giận, vì linh hồn chàng thanh niên đó đã bị đẩy xuống hàng cầm thú, tương lai tự nhận lãnh ác nghiệp quả báo. Oan hồn chẳng cần ôm nổi bất bình, hy vọng oan hồn sớm nghĩ tới tương lai của mình, thích tâm làm việc thiện giúp kẻ khác được hạnh phúc mới đúng. Nữ oan hồn cảm ơn Đức Đại Phật đã mở trí khi còn sống, vì không lo tu nhân tích đức, bữa nay được nghe Đức Đại Phật thuyết pháp quả là mắc cỡ vô cùng. Tế Phật nữ oan hồn họ Lâm này, bữa nay nhờ duyên viết sách Nhân Gian Du Ký, oan hồn có thể thuật lại đình mạch đề về những nỗi khổ đau đã trải qua. Nếu như có tâm học đạo, hẳn là chẳng còn nghĩ tới sự báo thù. Nếu như bỏ được nỗi oán hận của quá khứ, ta sẽ vì oan hồn mà thuyết pháp và nhận làm đệ tử, có muốn được như vậy không? Nữ oan hồn cảm tạ Đại Phật, cảm tạ Đại Phật. Nữ oan hồn liền quỳ gối cúi đầu vái lạy tạ ân và nghe Tế Phật thuyết pháp. Tế Phật hay lắm, này nghe con phải cố gắng tu trì, phải biết là tất cả thiện duyên ác duyên đều do kiếp trước gieo nhân, chỉ cần nhìn rõ việc bị ghét bỏ không oán giận, phải có tinh thần hy sinh nhẫn nhục, sẽ có ngày công thành quả mãn, chính được cửu phẩm thiên đại. Nữ oan hồn cảm tạ ân sư đã mở trí cho con. Đứa gái nhỏ ngu si này sợ rằng khó thành tựu nổi. Thế Phật trò nữ họ Lâm, con hãy nghe cho rõ, mọi người đều có Phật tính, cho nên việc tu đạo lớn không phân biệt giàu nghèo sang hèn, chỉ cần có lòng chân thành là có thể khắc phục được mọi khó khăn. Không được tự mình khinh mình, phải biết rõ là con người thấp hèn nhưng có tâm tinh tiến vẫn có thể thành đạo. Ngược lại kẻ cao sang mà tâm tính ngạo mạn thì chẳng thể thành đạo. Sách có nói giàu sang học đạo khó, nghèo hèn tu đạo chăm, phú quý học đạo nan, bằng ngu tu đạo kiên. Hy vọng con gắn gõi thực hành. Oan hồn bất chợt cảm kích ân sâu, nhẹ ngào nức nở. Thái sinh hỏi sư tỷ họ Lâm thánh hiền đường, có rất nhiều bạn đạo nữ tu, tuy chưa đọc nhiều sách song tấm lòng vì đạo hơn hẳn các bạn đạo nam. Hy vọng sư tỷ học được tinh thần cao quý của họ. Bữa nay tự nhiên sư tỷ và đức ân sư Tế Phật đã kết được mối duyên thầy trò, quả là sư tỷ đã được cái may mắn ba đời mới có nổi. Tế Phật điều đó rất đúng, bữa nay thời giờ đã trễ, trò nữ họ Lâm này, thầy và thái sinh phải trở lại thánh hiền đường, con phải lo giữ gìn cẩn thận. Thái sinh mau lên đài sen chuẩn bị trở về. Oan hồn động lòng cắt ẩn quyến luyến không cùng, cầm tay Tế Phật và thái sinh nghẹn ngào ngỏ lời từ giả. Thái sinh cầu chúc phước lành cùng tự nguyện sẽ phổ biến với chúng sinh dưới gầm trời câu chuyện này, để mọi người có thể bỏ ác theo thiện, cùng tin theo Phật đạo. Sau đó chỉ một sát na đã thấy thánh hiền đường hiện ra trước mắt. Tế Phật đã về tới thánh hiền đường, thái sinh xuống đại sen hồn phát nhập thể xác. Hồi 21 tu chính đạo, đại tiên giải bày duyên cớ bị quả báo âm hồn, hiểu rõ lý do. Phật sống Tế Công giáng ngày 3 tháng 5 năm Nhâm Tuất 1982, thơ Vô Vi Luyện Đạo Vãng Chứng Phách phù hoa hư vọng trở đạo cơ, thần tâm hành đạo chung thành quả, bán đồ như thế như đoạn cơ, dịch luyện đạo vô đi, chướng ngại tan, phù hoa càng rỡ pháp không còn. Dắt tâm chung cuộc tu thành đạo, bỏ dở nửa đường chứ có nên. Tế Phật, học đạo, tu đạo, hành đạo, năm năm có đạo, ngày ngày có đạo, đạo suốt cả 24 giờ. Phải luôn luôn giữ tâm đạo, vừa niệm vừa hành. Nếu như giả dối bỏ dở nửa đường thì thực quả là đáng tiếc. Bởi vậy, kẻ hành đạo, kiến thức về đạo, bắt buộc phải nghiên cứu sâu xa mới tránh được cái cảnh trèo lên non báu mà xuống tay không. Thái sinh lời dạy quan sư quả là chí lý, đạo khó hành thì thực khó hành, đạo dễ hành thì thực dễ hành, kẻ tâm thành ý kiên định thì dễ hành, còn kẻ không có chút lòng thành, có tham gia chăng nữa cũng chỉ là nhòm ngó tham khảo thôi. Vì vậy việc tu đại đạo đối với họ nhất định vô cùng khó khăn, xong cái khó đó do chính họ tạo nên, tự họ ngăn trở đường vào cửa đạo. Thế Phật trò ngoan nói rất đúng, cái tín hữu của thánh hiền đường tu đạo thấy rất dễ dàng, nhưng kẻ đứng ngoài cửa nhìn vào lại thấy vô cùng khó khăn. Bởi vậy dễ hay khó đều tùy thuộc ở sự quyết tâm của chính mình mà thôi. Còn nếu như thằng hái mạnh mẽ bước thẳng vào cửa đạo thì việc tu đạo hẳn chẳng còn thấy khó khăn. Thái sinh họ chẳng dám bước thẳng ngay vào cửa đạo là vì thiếu can đảm. Thế Phật, con nói vậy chưa hẳn là đúng, bởi lẽ người ta đã trót tham danh, tham lợi quá nhiều rồi, một sớm thấy việc thiện sinh lòng sợ hãi. Còn nếu như gặp danh lợi tiền tài liền ùa nhau chạy theo giữ chặt chẳng buông. Thái sinh ân sư dạy rất đúng, không phải họ hoàn toàn thiếu can đảm mà vì cái nhìn còn thiển cận mà thôi. Thế Phật, đạo kinh nói bậc thượng sĩ nghe đạo liền chăm chỉ thực hành, hàng trung sĩ nghe đạo nửa nhớ nửa quên, hàng hạ sĩ nghe đạo phát cười lớn, không cười không đủ, cho là đạo thượng sĩ văn đạo, cần nhi hành chi, trung sĩ văn đạo, nhược tôn nhược văn, hạ sĩ văn đạo, đại tiếu chi, bất tiếu, bất túc chỉ, vi đạo. Cho nên chỗ quý báu của đạo khó mà nói được, khó mà hình dung được, chỉ những bậc thượng sĩ, thượng căn, thượng thiện, thượng trí mới có thể hội nhập được một cách trang trọng quý báu mà thôi. Còn hàng hạ căn hạ trí chỉ có công gông cùng xiềng xích lợi danh trói buộc, thất tình lục dục đốt cháy, bánh xe luân hồi nghiền nát. Thái sinh lời dạy quan sư quả là vô cùng hay đẹp. Nếu kẻ đọc sách thiện mà còn nghi hoặc thì hẳn là quá ngu si, quá vô duyên cùng Phật. Thế Phật, đúng vậy, đến nay thầy trò mình tạm ngưng cuộc đàm đạo ở đây, hãy chuẩn bị lên đường. Thái sinh thương vân, con đã lên đài xem, kính mời ân sư khởi hành. Thế Phật tràn quan đã tới nơi, vì chúng ta còn ở trên đài xem cho nên mới thấy được một quả Phật đường. Bên trong mọi người đang nghiên cứu học hỏi đạo pháp, thái sinh thời mạt thế đã tới, các tông phái quá nhiều, quả là kiểm điểm không hết. Xong những ai lo việc đạo đều là tìm con đường giải thoát khổ đau cho chúng sinh bằng tâm từ bi vô lượng. Tế Phật, cửa đạo lớn vào thời mạt pháp đã mở rộng để cứu độ dẫn dắt các đệ tử có duyên. Nếu như sinh nhầm thời kỳ mà còn chưa tìm tới cửa đạo, tức là kiếp này có cũng như không. Thái sinh thưa rất đúng, gian niệm Phật đường này giống như niệm Phật đường công cộng. Bên trong có khoảng 20-30 người đang ngồi trụ điển lắng nghe minh sư thuyết pháp. Nơi tấm bảng đen treo trên tường thấy viết những dòng chữ: đức tin là mẹ công đức suối nguồn đạo lớn, đức tin có thể xa rời nỗi khổ tử sinh, đức tin có thể nuôi lớn muôn mầm thiện, đức tin là nền tảng xây dựng tâm giác ngộ, tiến di đạo
nguyện công đức mẫu chính năng viễn ly sinh tử khổ chính năng trưởng dưỡng chư thiện căn chính vi bồ đề tác cơ sở ha tu đạo đúng là phải cần có lòng tin tuyệt đối tế Phật. Hiện tại chư vị thần thánh đã tới tiếp đón chúng ta, mau lại chào ra mắt thái sinh thư vân. Một vị đại tiên rảo bước tới trước tiếp đón tế Phật và thái sinh kính chào đức đại tiên. Hào nhiên đại tiên miễn lễ thái sinh, bữa nay may mắn được kết duyên tại đây, tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Ý đường đang dốc tâm phổ hóa đạo pháp để cứu độ chúng sanh, thần và người luôn luôn tận dụng tâm huyết, quả đã khiến mọi người vô cùng cảm kích. Thái sinh đại tiên quá khen ngợi, chỉ sợ rằng sức không đảm đương nổi nên ước mong đại tiên rời bỏ cuộc sống tiêu dao lạc thú cõi thiên đường, giáng phàm ban đạo hành pháp vốn tương hẳn là khiến chúng sinh cảm động vô biên. Hạo nhiên đại tiên không dám hiện thời cõi trời không được đánh ra, tiên Phật khắp nơi độ được giúp đỡ đạo. Chẳng phải chỉ một mình tôi đâu, mà ngay cả khắp cõi Nam Thiểm Thiềm Bộ Châu đều như vậy hết. Thái sinh đại tiên tuổi còn trẻ mà đã chứng đắc quả vị quá lớn lao, vậy xin chỉ giáo kinh nghiệm tu trì mau thành đạt, đó là đại tiên đạt đó của đại tiên. Hạo nhiên đại tiên kể lại thì thấy thẹn vì có vẻ tự khoe, ngày nay tôi được thủ phong hoa nhiên đại tiên là bởi lúc sống suốt đời vì đạo bông ba chí cả chẳng hề nao núng, nên cuối cùng đã vì đạo thuận tiết, còn ngoài ra không có công đức lớn lao nào đáng kể. Thái sinh à, tinh thần đó khiến càng chính trọng xem đại tiên đã hành đạo như thế nào. Hạo nhiên đại tiên câu chuyện kể lại sẽ dài lắm, khoảng 20 năm trước nhân đạo lớn phổ biến, bởi vậy tôi cũng có duyên đạt được sự chân thiền nên biết rõ là đạo lớn chí cao. Từ đó tôi đi khắp bốn phương lấy việc khuyên mọi người làm thiện, giúp đỡ người cùng khốn làm vui. Có một hôm sanh thân lâm cận bệnh, thuốc thang chạy chữa không thuyên giảm, tôi phát nguyện giảm thiểu tuổi thọ của mình để cha mẹ được sống lâu. Từ đó những tội lỗi trong gia tộc tôi gánh chịu thay hết. Mọi người tuy thân thể không được yên sanh, đạo tâm càng thêm kiên định nên không hề sợ khảo đạo, vẫn đi khắp chốn truyền pháp giảng đạo. Cha mời tôi chẳng bao giờ từ chối, thường vì bôn ba tích chứa nhặt nhạnh thành đau ốm, nên ít năm trước đây tuổi thọ của tôi tới giai đoạn phải về khỏi vô tính. Bao hạo nhiên liền xung hóa chính tình trời, khiến lão mẫu cảm động phân cho tôi là hạo nhiên đại tiên. Xong tôi hiểu rõ chính tôi không quả cho đạo chưa đủ để báo đáp ơn trời sâu dày, tôi nguyện giáng phàm hy sinh vì đạo. Thái sinh thật là cảm động, còn đêm nay đại tiên giáng phàm vì nhiệm vụ gì? Hạo nhiên đại tiên tôi đi khắp bốn phương hoàn toàn vì đạo Như Lai, như ngài lâm tế đắc lực công phu bình định các nơi được an lành, giúp các đạo tràng bị ma quỷ nhiễu loạn trở nên thanh tịnh. Thái sinh à, thì ra nguyên nhân là như vậy, cảm tạ đại tiên đã chỉ giáo cho. Hạo nhiên đại tiên xin thái sinh chớ khách sáo, thôi chúng ta tạm từ giả, mong sớm có dịp gặp lại. Hạo nhiên đại tiên chào giả từ tế Phật. Thái sinh cảm ơn tạ lễ hạo nhiên đại tiên. Thái sinh thưa ân sư, lời dạy của đại tiên vừa rồi, những chuyện nam tín nữ vào cửa thánh nghe đạo, những quan hồn đòi trả nghiệp chẳng thể vào tâm đòi nợ, như vậy hiện những quan hồn đó ấp ẩn nấp tại đâu? Tế Phật ngoan quả là không rõ, vì hào quang của Phật quả chiếu, vì điển chữ tiên thánh thần hội tụ, cho nên những quan hồn không dám xâm nhập cửa đạo mà chỉ lãng vãng bên ngoài. Thái sinh thưa, việc này có thực được sao? Tế Phật nếu con không tin, đợi ta bất phạt con sẽ thấy ngay. Thái sinh sẽ chỉ cầu mà được. Tế Phật lấy quạt Phật ra quạt, hào quang tỏa chiếu, hồn quỷ hiển nguyên hình, run rẩy sợ sệt chỗ nấp. Những gì thì trước thái sinh không thấy,
thì giờ đây chứng kiến thật rõ ràng nên kinh hoàng thất sắc. Thưa ông sư, những quan hồn chờ ngoài cửa tại sao trước đây con không nhìn thấy? Thế phần vì con chưa đạt tới cảnh giới mắt Phật, cho nên những nơi tối ám đương nhiên chẳng thể nhìn thấy thái sinh. Thưa ông sư, có thể gọi một quan hồn tới phỏng vấn không? Thế Phật có thể được để thầy kêu một quan hồn tới. Quả nhiên có ngay một nữ quan hồn chạy trốn không nổi phải tới trình diện trước mặt Thế Phật. Thái sinh, nữ quan hồn chớ sợ hãi, hãy thuật lại ý định tìm tới đây làm gì nữ quan hồn? Chúng tôi không, vì quá sợ hãi chỉ run rẩy chẳng nói nên lời. Thái sinh đừng sợ hãi, hãy chậm chậm thuật rõ lại. Thế Phật, vì thời giờ đã trễ, để ta ban cho một viên thuốc định thần nữ quan hồn. Nữ quan hồn nhận viên thuốc và uống. Nữ quan hồn chính xin thành Phật xá tội. Quan hồn tới đây tuyệt nhiên không có ý đồ gì hết. Thái sinh, đúng vậy thì quan hồn tới đây làm chi? Nữ quan hồn xưa, vì tôi được lệnh từ khỏi âm trở lại khỏi dương tiền kẻ thù để trả quán, song không ngờ lại may mắn được tới đây nghe pháp học đạo tu thân, quả là không thể ngờ được. Thế Phật, nợ quan thiên chẳng phải chuyện thường nên không thể nói dăm ba lời mà giải quyết được dễ dàng. Thái sinh, vậy nữ quan hồn báo thù bằng cách nào? Nữ quan hồn bị bọn quan hồn chúng tôi không có thân xác bằng xương bằng thịt mà chỉ bằng luồng khí âm linh. Luồng âm khí này theo sát hồn phách một số người đời, vì những người này tinh thần bất ổn, thân xác yếu đuối nên dễ dàng nóng giận, đọa lạc và bất an gia đình để xào xáo bất hòa, sự nghiệp khó thành tựu. Do đó cần nghe thuyết pháp nơi cửa đạo. Năm sáu năm trước đây thâm tâm thường bị tôi nhiễu loạn, xong nhờ hiểu được lẽ đạo, mỗi lần bị tôi báo thù, gia đình gặp phong ba bão táp tới đâu, họ trần vẫn nhẫn nhục chịu đựng không than quán. Cho tới gần đây khi bị tôi theo sát nên thường tới đạo tràng nghe pháp lâu ngày chạy tháng, tôi được cảm hóa nên bỏ ý tưởng báo thù. Thái sinh, đúng như vậy, nên chẳng lạ gì có một số người tu đạo sau khi được vào cửa thánh, thân thể dần dần khỏe mạnh, gia đình dần dần hòa thuận, sự nghiệp dần dần thuận lợi tới nỗi ngày nay. Không thể ngờ được chính quan hồn trong lúc đi tìm kẻ thù để báo oán lại tìm ra cửa đạo, lòng oán hận đổi thành lòng tin pháp, lòng ân Phật. Ha ha, đạo quả là diệu dụng thâm sâu như vậy thì có thể kết luận là kẻ thù đã cứu chuộc được tính linh của quan hồn. Nữ quan hồn đúng vậy, hiện tại nhờ mỗi ngày được nghe kinh, tâm quán dẫn dần tiêu, tâm linh dần sáng, sau này trở lại cõi âm hy vọng có thể được tiếp tục học đạo với giác linh đức phổ Phật Địa Tạng. Thái sinh, nếu được vậy thì quả là quan hồn gặp được điều duyên. Nữ quan hồn, a vì lúc sống không biết sao việc tu đạo là phước báu, tới khi bị đọa xuống âm phủ thì việc tu đạo vô cùng khó khăn. Thái sinh, đúng như thế, xong nguyên nhân tại sao nữ quan hồn vì sống ở cõi dương không những việc tu đạo dễ dàng mà còn chấm đạt thành quả vị, nhưng khi đã bị đẩy xuống cõi âm tu rất chậm, việc chứng quả phải từ từ vì bị khảo đảo nhiều hơn mới có thể qua cửa. Đó là tất cả nguyên nhân. Thái sinh, có chí thì nên, quan hồn phải cố gắng kiên nhẫn thế nào cũng thành công. Nữ quan hồn cảm ơn sự khuyến khích chân thành. Thế Phật, a, thời gian đã trễ, cuối cùng ta tặng quan hồn mấy câu sau đây: ai tu người ấy đắc, ai ăn kẻ đó no, các nhân tu đạo, các nhân đắc, các nhân nhập vạn, các nhân bảo. Quan hồn lý sinh được vinh hạnh gần cửa đạo, tương lai sẽ sáng sủa, hãy cố gắng đi.
Toàn quan mau lên đài sen chuẩn bị trở lại thánh hiền đường. Thái sinh, thưa con đã lên đại sen, kính mời ân sư khởi hành.
Nữ quan hồn vô cùng cảm kích, giây lát sau hồn biến mất giữa bóng đêm mịt mù, thoáng sau đại sen trở tới Phật và Thái sinh. cũng về tới thánh hiền đường. Thế Phật đã tới thánh hiền đường, thái sinh xuống đại sen hầu phát nhập thể xác. Hồi 22 cầu phúc đức mỗi nhà, lo nhân quả luận báo ứng người tạo phúc quả. Phật sống Tế Công giáng ngày 23 tháng 5 năm Nhâm Tuất 1982, thơ nhân luân thường thủ gia hòa tán tứ duy tuân hành đông thân nhân tam tỉnh ngô thân khiết kỹ ý cường đức tứ hải lạc đạo cần dịch gia đạo nhân luân lo diễn bệnh tuân hành giới luật người thân nên tâm thờ thức tỉnh thân tinh thiết bốn biển đức sâu pháp lý chuyên tế Phật tục ngữ nói không nhìn thấy quan tài không ra lễ bất kiến quan tài bất lưu lễ. Câu nói trên bao hàm ý nghĩa tính cố chấp của con người khó bỏ được kẻ mê muội nếu như trong đời họ không có phúc lâm chung, đương nhiên sẽ hư hư tự đắc, coi như không có chuyện luân hồi, do đó sẽ sống đắm mê cuồng nhiệt, bị lợi danh trói buộc cuốn lôi, chợt tới giờ phúc lâm chung sắp sửa lìa đời mới than là kiếp người như mộng nhưng đã muộn rồi, từ xưa tới nay dù giàu sang phú quý tới đâu đến lúc sắp sửa về chầu nhân dân đều buông lời than như vậy, bởi lúc sống luôn luôn tham danh tục lợi, cho nên có câu nói sống không tu nhân tích đức sắp chết mới nói điều thiện, thì chẳng quá ra là lúc sống tâm còn có dư mà thiếu sức sao, hay là lúc có dư mà tâm không đủ. Theo như ta thấy, những kẻ lực dư mà tâm thiếu thì nhiều, còn tâm dư mà lực thiếu thì ít. Đó là căn bệnh của chúng sinh. Thái sinh thưa ân sư, tại sao chúng sinh lại mắc phải chứng bệnh này và nguyên nhân vì đâu? Thế Phật đó gọi là tâm không nhất định, tâm chi vô thường, tức là những kẻ tu đạo khi thấy kẻ khác ngoài đời hưởng phú vinh hoa, tâm liền nảy sinh dục vọng rồi bỏ chạy theo, hoặc khi nhìn thấy cái chết của kẻ khác liền nói kiếp người qua mau như giấc mộng vậy, thì tâm đó là tâm luôn luôn điên đảo vì vọng tưởng, khi thì coi danh lợi dục vọng là trọng, khi thì coi danh lợi dục vọng là nhẹ. Bởi vậy có câu tu đạo dễ hành đạo khó, tu đạo dị hành đạo nan. Thái sinh quả đúng như vậy, sách có nói tu đạo một ngày Phật ở trước mắt, tu đạo một tháng Phật ở cuối trời, tu đạo một năm Phật liền chẳng thấy, tu đạo nhất nhật Phật tại nhãn tiền, tu đạo nhất nguyệt Phật tại thiên biên, tu đạo nhất niên Phật tụ bất kiến. Kẻ mới phát tâm tu đạo khí tiết mãnh liệt, xong một thời gian sau đạo tâm đánh mất. Thế Phật sở dĩ tu đạo khó là bởi vì lẽ đó, còn nếu như tu đạo dễ thì ngày nay tiên Phật hẳn là chẳng phải khổ sở vì chúng sanh. Thôi chúng ta chuẩn bị vì chúng sinh đi kiểm soát dân cư xem sao. Thái sinh thưa ân sư, thầy và con không phải là cảnh sát làm sao kiểm soát dân cư được. Thế Phật, sự kiểm soát dân cư của thầy trò mình khác với sự kiểm soát của cảnh sát ở thế gian. Cảnh sát kiểm soát dân cư chỉ là đối chiếu hộ tịch không mà thôi, còn chúng ta kiểm soát dân cư với thiện chí nên ý nghĩa khác nhau. Thái sinh thưa ân sư, dạy rất đúng, con xin thi hành theo ý thầy. Tế Phật mau lên đại sen, thầy tọa mình khởi hành. Thái sinh thưa con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư lên đường. Thế Phật muốn kiểm tra dân số phải tìm gặp thổ công thổ địa mới dễ dàng có tài liệu để tìm hiểu so sánh và làm sáng tỏ vấn đề. Thái sinh thưa thầy, vậy rất có lý, thổ công cùng dân cư trong vùng có quan hệ với nhau, do đó muốn biết tỏ tường phải tìm gặp thổ công. Thế Phật muốn gặp thổ công không khó, bên sườn núi kia có một vị. Thế Phật giảm tốc độ đài sen đáp xuống bên sườn núi, thổ công đang ngồi uống rượu và đàm luận say sưa với mấy vong hồn lương thiện, không ngờ rằng có Tế Phật tới bàng hoàng chẳng biết xử trí ra sao, vội vã đứng lên đón chào hỏi han. Phúc thần
quan nghênh tới Phật tới thăm, biết rằng tiểu thần tiếp đón không được chu toàn, xin rộng lòng tha thứ. Tế Phật không ngờ Trần Phúc Thần còn thích thơ men. Phúc Thần quả thật là xấu hổ. Xấu hổ bữa nay may mắn hẹn được gặp mấy bạn hiện tại đây, nên chỉ uống vài chén để vui vậy mà thôi. Kính mời Tế Phật ngồi. Còn thưa, không rõ đại danh của vị Tế Phật dẫn đi theo. Tế Phật đó là Thiên Quốc Thái Sinh thuộc Thánh Hiền Đường. Phúc Thần: à, thì ra là người ngồi đàn cơ của Thánh Hiền Đường đã được kính phục từ lâu. Tế Phật: Phúc Thần vẫn được mạnh giỏi chứ? Bữa nay chúng tôi tới đây làm rộn, thực quả là ấy nấy vô cùng. Phúc Thần: thưa không phải vậy, được hân hạnh Tế Phật tới thăm tôi rất là làm vinh dự. Tế Phật trần Phúc Thần: bữa nay chúng tôi tới đây là muốn tìm hiểu về những điều lành dữ của dân cư trong vùng để làm tài liệu cho bộ sách Trời Nhân Gian Du Ký, là cuốn cuối cùng trong ba cuốn nói về ba cõi thiên địa nhân. Mong được Phúc Thần hướng dẫn chúng tôi đi dạo thăm quý vùng để biết rõ sự tình. Phúc Thần: à, thì ra nguyên nhân là như vậy, nhưng xin quý vị nghĩ chăng một lát, sau đó tôi hướng dẫn đi coi xét mọi việc. Tế Phật: việc công quá gấp không thể trì, gấp không thể trì hoãn. Phúc Thần: nếu vậy thì chúng ta phải đi ngay. Tế Phật và Thái Sinh cùng Phúc Thần đi tới khu dân cư. Phúc Thần: tôi xin trình bày hoàn cảnh của gia đình này. Vợ chồng họ hòa hợp, con cái thông minh khỏe mạnh. Chồng là giám đốc một công ty bán thực phẩm nên phải điều hành mọi việc của công ty. Người vợ kiếp trước sống hiền lương, luôn luôn giúp đỡ kẻ nghèo khổ, do đó đã gây được nhân tốt cho kiếp này. Hiện giờ lại đang tu theo pháp môn Phật giáo tỉnh thổ, đất Phật yên lành, thái sinh phước huệ song tu, quả là rất hay, đúng là tiêu chuẩn hạnh phúc gia đình. Phúc Thần: tiếp theo tôi xin giới thiệu một gia đình bình thường, không thiện không ác, chẳng cần nghĩ ngợi nhiều về họ. Thái sinh: hay lắm. Phúc Thần: gia đình thứ ba này vốn được phúc báo, nhưng nữ chủ nhân từ nhỏ vốn sống cuộc đời xa hoa, không hề biết tiết kiệm là gì. Khi lập gia đình, chồng đi làm, ở nhà một mình buồn bã vì không có việc gì làm, nên đã la cà hàng xóm láng giềng ngồi lê đôi mắt, khẩu đức không tu, tạo nhiều khẩu nghiệp, tiêu diệt phúc đức, đánh mất hòa khí trong gia đình. Tương lai con cái sẽ bị ảnh hưởng, người vợ sẽ bị họa. Vợ chồng của gia đình thứ tám này kiếp trước quan nghiệp chưa giải, kiếp này vợ chồng gặp nhau, do đó gia đình xào xáo, trung bình mỗi ngày cãi lộn nhau đến ba lần. Nguyên do đều tại người vợ trong gia đình này làm giả quá cay nghiệt hẹp hòi, gây đau khổ nhiều cho người thân. Còn mấy gia đình phía trước không thiện không ác, chẳng cần lấy tài liệu. Chúng ta hãy đi về hướng kia để phỏng vấn một số gia đình khác. Thái sinh văn xâm: thưa có phiền lắm không? Phúc Thần: không sao không sao. Cha mẹ trong gia đình này lúc trẻ bận hàng, nhưng đại quyết chí nuôi nắng dạy dỗ đàn con nên người bảo vệ. Các con hiện thời đều thành thân, gia đình ông êm ấm hòa thuận và sống rất hạnh phúc. Tổ công còn chỉ thêm một gia đình khác, người chồng của gia đình này là người tu đạo, hiện tại ăn chay trường sâm, còn người vợ vẫn chưa chịu tu vì để tai nghe quá nhiều những lời dèm pha phá hoại đức tin. Vả lại chính người vợ trí tuệ chưa đủ nên không phân biệt nổi phải quấy. Tương lai người chồng có thể tu tới quả vị thiên li thiên tiên, còn người vợ sẽ bị luân hồi quả báo. Thái sinh: vị tu đạo đó có thường lễ vái Phúc Thần không? Phúc Thần chăm lắm, mỗi lần đi qua miếu thờ đều có vào thắp nhang khấn khứa. Thái sinh: đó là đức tính của người tu đạo. Phúc Thần: có một số người đã tu đạo xong vẫn coi thường tôi vì họ tự cho mình là cao quá, duy ngã độc tôn. thái sinh cao tăng đắc đạo phúc thần. Nếu là người cao tăng hoặc người đức lớn, qua đây tôi có nhiệm vụ bảo vệ hộ tống ngay, xong tiếc rằng họ chỉ là người có được chút đức mà đã tự cho là mình đắc đạo nên mới như vậy. Thái sinh quả là người thâm bác thì luôn luôn khiêm nhường, kẻ dốt nát lại thích tự cao tự đại. Phúc thần ha ha, đúng lắm, không ngờ thái sinh lại có thể lấy một ví dụ chí lý đến như vậy, thật đáng kính phục thay. Thái sinh phúc thần quá khen kẻ hạ ngu này, còn phải học hỏi nhiều hơn nữa. Phúc thần thái sinh quá hạ mình, chúng ta đi về hướng kia. Gia đình này có một vị kiếp trước là người tu nhân tích đức, kiếp này giáng sinh đất phúc, do đó từ bé được sống sung sướng, đã có sẵn sản nghiệp lại cố gắng kinh doanh nên rất thành công. Gần đây vì kết giao với một số bạn cờ bạc, nếu như không sớm hồi tỉnh sự nghiệp sẽ tiêu tan. Thái sinh hy vọng vị ấy có đủ đức dũng để bỏ tập đó. Phúc thần nhà này sống chung không hòa thuận nên thường hay gây gỗ lẫn nhau. Thái sinh như vậy là lỗi tại người nào trong gia đình? Phúc thần theo tôi thì nàng dâu trong gia đình phải nhẫn nhục chịu đựng, ngược lại mẹ chồng phải coi con dâu như con gái để rộng lòng tha thứ những lỗi lầm, tự nhiên sẽ san bằng được hố chia rẽ cách biệt, còn không cả hai rất đau khổ. Hiện tại mẹ chồng thường hay nắm giận áp huyết tăng cao, ngũ tạng suy nhược, nàng dâu thần kinh não bộ luôn luôn căng thẳng, đưa đến chứng bệnh mất ngủ. Từ tâm bệnh đã ảnh hưởng đến thân bệnh, đó là hiện tượng rất tự nhiên. Thái sinh đó là nghiệp chướng của nhiều kiếp trước. Phúc thần điều đó kính xin Thế Phật giảng giải dùm cho. Thế Phật tuy là nghiệp chướng sanh, nếu biết nghe lời của những vị chân tu khuyên giải, tự nhiên có thể đổi tính nóng giận thành tính hiền hòa. Nàng dâu nếu biết chân thành sám hối, hiểu đó là nghiệp chướng của nhiều kiếp trước tích lũy, sẽ giải được bức khí ở tâm, không còn thù hận mẹ chồng, tính tình trở nên hiền thục. Chứng bệnh mất ngủ không cần thuốc cũng chữa khỏi. Còn mẹ chồng nếu như lúc tuổi còn trẻ mà biết tu tâm dưỡng tính, hẳn là tới lúc tuổi già không có tật cố chấp cùng tâm phân biệt, để đến nỗi gia đình mất hòa khí. Phúc thần lời dạy của Thế Phật vô cùng hữu lý. Bây giờ chúng ta tới phỏng vấn một gia đình khác. Thái sinh thưa hay lắm, phúc thần gia đình này hiện giờ sự nghiệp đang lên như nhiều gặp gió, vì có cả một công xưởng lớn đang trên đà phát triển mạnh mẽ. Chẳng rõ vị chủ nhân này kiếp trước có tu hay không mà kiếp này được sinh nơi phúc địa. Chỉ tiếc rằng trong lúc sự nghiệp đang lên lại bắt đầu sống cuộc đời ăn chơi hoang phí, lấy vợ bé giấu kín một nơi. Theo tôi thấy chẳng bao lâu nữa sẽ nếm mùi đau khổ. Thái sinh xin hỏi dân cư quanh vùng thường lễ bái cầu xin thổ công, thổ công có gia hộ cho họ không? Phúc thần quả phúc không có cửa, do người tự chốt. Quả phúc vô môn, duyên nhân tự chiêu. Họ lễ bái tôi mới chỉ là bày tỏ sự thành tâm mà thôi. Còn nếu như không tự mình tu nhân tích đức, chỉ nghĩ lại vào sự gia hộ của tôi thì đó là tự hại mình. Còn nếu giữ được trung hiếu tiết nghĩa, tôi sẽ trình lên cõi Nam Thiên, khi đó hẳn là được tưởng thưởng. Thái sinh à, thì nguyên nhân là như vậy. Xin hỏi kiếp trước của thổ công như thế nào? Phúc thần ha ha, muốn biết về gia thế của tôi sao? Được, để khuyên rằng người đời tôi xin tường thuật lại. Kiếp trước tôi sống tại Bành Hồ, lúc còn trẻ đã thích làm việc nghĩa, do đó mỗi khi thấy người hoạn nạn cần cứu giúp, tôi liền phát tâm ngay. Bởi vậy sau khi liệt trần được minh vương tưởng thưởng cho ở lại sở tu thiện để tu luyện thần thức, rồi được cử tới phục vụ tại đây. Thái sinh vụ của thổ công như thế nào? Phúc thần vụ của tôi như cảnh sát ở thế gian, nên trong khu vực này những điều thiện ác xảy ra tôi đều ghi chép đầy đủ rồi trình với thần hòa
sẽ nhận được sự báo ứng rất là thực tế như vậy. Người đời cứ nghĩ là thiện ác không báo ứng mà chỉ là vừa tới lúc, còn tới lúc rồi thì chẳng thể tránh thoát nổi. Thái sinh đa tạ sự chỉ dẫn của Thổ Công bữa nay.
Phúc thần
không có chi, không có chi quý đường vì sứ mệnh khuyên dân người đời đã phát tâm viết sách nhân gian du ký nên mới cần tìm hỏi những tài liệu thật. Việc làm đó rất tốt, tôi rất lấy làm hân hạnh được giúp đỡ quý đường. Thế Phật bữa nay thời giờ đã trễ, hãy tạm kết thúc tại đây. Thái sinh tạm biệt Phúc thần. Phúc thần hy vọng sớm gặp lại Thế Phật. Trò ngoan hãy chuẩn bị trở lại thánh hiền đường. Thái sinh thưa, con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư khởi hành. Tế Phật đã về tới thánh hiền đường. Thái sinh xuống đại sen hồn phát nhập thể xác.